vừa đưa ba ngón tay, nói rằng còn 3 phút. Như vậy quý vị thấy rằng rất khó trình bày vấn đề. Thứ nhất là chúng tôi không có dự định bước lên đây để trình bày về ấn chứng, bởi vì ấn chứng nên để cho các bạn đạo khác có thời giờ trình bày hơn. Tuy nhiên trong 3 phút này, nếu kéo dài thêm được 1 phút thì tôi không có tính trong thời gian được, bởi vì kính thưa quý vị, trong kỳ đại hội vừa rồi tại bên Mỹ cũng có một số bạn đạo trong bổn đạo của chúng ta hoặc là trong những đường tu khác cũng có vẻ thắc mắc nhiều điều về chẳng hạn như phép tu xuất hồn của Đức Công Tư. Tại sao lại nói rằng phép tu xuất hồn? Do đó cho nên chúng tôi mới mạo muội nhân cơ hội trình bày để quý vị thấy rằng ấn chứng gì đi nữa, trình độ gì đạt được đi nữa cũng nằm trong thiên ý mà thôi. Nhưng cái khó trên đường tu là làm sao qua ấn chứng đó đừng tự mãn. Nhưng có nhiều ấn chứng vô cùng huyền diệu, tùy theo trình độ đạt được. Trình độ thấp lại có ấn chứng thấp, trình độ cao lại có ấn chứng cao. Và đề thi vô cùng vi diệu, vẫn là đề thi khiêm tốn hạ mình để làm gì? Để tiến hóa mãi không ngừng, để đừng bao giờ giam mình vào trong bất cứ một cái gì, dù là cõi thanh, dù là niết bàn. Kính thưa quý vị, nói đến niết bàn, nó có hai niết bàn, là niết bàn của bản thể và niết bàn ở bên trên. Chính vì lẽ đó, có nhiều người đến trước mặt Đức Tôn Sư quỳ xuống đảnh lễ ngài, vô cùng là khiêm tốn hạ mình, vô cùng tha thiết thành thật, lại như lại một đấng cha lành, hay lại như một nguyên lý vô cùng quý báu. Cũng có nhiều người khác đến trước Tôn Sư với tất cả tấm lòng cởi mở, thản nhiên, bình đẳng. Cũng có người khác đến trước Tôn Sư với một sự chấp mê. Nói như vậy, tại sao đang nói chuyện ấn chứng chúng tôi lại nói về điều đó? Đó là ấn chứng đó thưa quý vị. Nếu kỳ thật tu cao, đến trước Đức Tôn Sư phải thấy một cái gì chứ? Nếu kỳ thật chấp vào trong ấn chứng, đến trước Tôn Sư cũng ấn chứng vậy. Bây giờ tôi đứng trước quý vị đây là một ấn chứng lớn lao vô cùng, thưa quý vị. Những bạn đạo đi cùng bước với chúng tôi từ năm đó đến năm nay, nghĩa là những bạn đạo mà chúng tôi được biết từ năm 1972 đến ngày hôm nay, nếu đếm kỹ lại, tôi thấy chưa được bao nhiêu đã bước qua được ngưỡng cửa vô vi. Kính thưa quý vị, ngưỡng cửa vô vi, hàng đêm quý vị vẫn hướng về đó, là phương Nam có lửa, cửa trời chặn đường. Xin thưa quý vị, hỏi trong chúng ta bao nhiêu người biết được cái cửa trời đó là gì, cửa vô vi là gì? Đó là dũng, mà cái dũng đó ghê gớm lắm. Sau khi chiến thắng được tất cả mọi trở ngại rồi, còn một trở ngại nữa, rồi sau trở ngại đó còn trở ngại nữa. Do đó, kính thưa quý vị, chớ nên vội xét một ấn chứng hay một cái gì bề ngoài để mà suy đoán hay phán đoán một bạn đạo. Xét trình độ của ông Phật không thành đạo, xét trình độ của mình mới thành đạo. Đó là hai câu mà Đức Tôn Sư đã ân ban cho chúng tôi tại Westminster trong kỳ đại hội năm ngoái. Do đó, kính thưa quý vị, nhìn một người mới bước chân vào đường đạo, đảnh lễ Đức Tôn Sư với tất cả những sự mê tín dị đoan, đó là một ấn chứng đó, thưa quý vị, ấn chứng về điển quang đó quý vị. Rồi nhìn một người tu cao trong pháp lý vô vi, đứng bình đẳng với Đức Thầy Tám, thưa quý vị, đó cũng là ấn chứng rất là huyền diệu đó quý vị. Đâu có chờ đợi quý vị phải đọc những bản tường trình của chúng tôi về xuất hồn, xuất vía đi trong tiểu thiên địa. Cho nên tất cả mọi ấn chứng đều nằm trong một phương trình toán học của Đấng Cha Lành, nhưng Ngài sắp xếp hơi lật đi một chút mà thôi. Kỳ thiệt ra chỉ có một phương trình mà thôi. Phương trình đó đã để cho chúng ta biết được sự quân bình, chỉ có vậy mà thôi. quân bình là không phải ở cái dĩa cân bên này hay ở dĩa cân bên này. Đây là cao, đây là thấp, đây là động, đây là tịnh, mà phải đứng chính giữa. Đứng chính giữa không phải nắm cái cán cân quân bình và cho ta đây đã nắm được chân lý trong tay. Đứng chính giữa đó để hiểu được cái bài học hai cái trái cân, hai dĩa cân hai bên, ở chính giữa quân bình đó mới hiểu được thế nào là Thượng Đế, thế nào là Linh Quang Đại Định. Kính thưa quý vị, bởi vì giữa Linh Quang Đại Định và Niết Bàn hai cái hoàn toàn khác nhau. Kính thưa quý vị, và giữa cái thanh tịnh vô cùng tận của Linh Quang Đại Định và cái thanh tịnh của Niết Bàn nó cũng khác nhau rất nhiều. Tìm đâu xa, cái thanh tịnh Niết Bàn ở ngay thận thủy của chúng ta. Chúng ta chưa tìm về được đó. Để thấy thế nào là Niết Bàn của thận thủy, để nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã quên từ tiền kiếp, để ngó hầu mở lối thiên môn trở lên. Bởi vì kính thưa quý vị, qua ấn chứng của chúng tôi mà ân trên đã ân ban cho ngoài trình độ tu tập của chúng tôi. Bởi vì trình độ tu tập thấp thoái, chúng tôi không có cách gì chúng tôi có thể khám phá được cái cửu khiếu của bộ đầu. Là Đức Ông Tư đã nói rằng con người có cửu khiếu là trên bộ đầu có chín lỗ, nhưng mà chín lỗ đó nó bắt đầu từ nơi thận thủy, nó có như bánh trái, xe trái khế, chín lỗ, tám lỗ và một lỗ chính giữa ở nơi thận. Và khi mà tu học từ kiếp này sang kiếp nọ, đến một kiếp nào đó, thì cái bánh xe trái khế chín lỗ đó sẽ dời lên đỉnh đầu và có cửu khiếu. Thì như vậy còn phải học nữa. Do đó cho nên kính thưa quý vị, thanh tịnh nó cũng có nhiều giới thanh tịnh. Cho nên khi quý vị nhìn một cái người, rồi để quý vị muốn dẫn tiến quý vị, thì cũng như là quý vị đặt quý vị vào một vị trí mà quý vị chỉ có hai vị trí để mà lựa chọn. Một vị trí thua lỗ và một vị trí lợi lạc. Vị trí thua lỗ là tin vào những gì mà mình chưa cho mình cơ hội kiểm chứng. Nghe người ta đồn mà mình chưa cho mình cơ hội kiểm chứng, đó là vị trí thua lỗ. Còn vị trí lợi lạc là xem cái người trước mặt mình đem đến để những gì cho mình và giúp mình hiểu được cái gì, và có dẹp tan được mối nghi ngờ của mình trên đường hành hương trở về nguồn cội hay không. Do đó cho nên anh Tài có đề nghị chúng tôi bước lên đây với cái câu đầu tiên. Anh Tài nói rằng nhiều người mới vào tu nhưng mà bị lung lạc rất nhiều, thì mong anh lên đóng góp cho những người mới đó. Nhưng muốn đóng góp cho người mới mà lại nói về ấn chứng, đó là một sự mâu thuẫn mà anh Tài đòi hỏi chúng tôi. Thứ nhất là trong kỳ đại hội này, chúng tôi được hiểu rằng là khâm khổ chịu đựng và học chữ khờ. Ngày xưa chúng tôi có nghe Đức Tôn Sư cho câu thơ rằng khôn đời dạy đạo mới khôn, mà khôn đời dạy đạo chuyên môn gạt mình. Thì trong sự khép mình tu của chúng tôi, bởi vì kỳ thật đứng ra đây, nếu chúng tôi đem tất cả những sai lầm tội lỗi chúng tôi trình bày của quý vị mà chính chúng tôi đây không sửa chữa được, thì chúng tôi chỉ vun bồi thêm cái độc tài và ngã mạn mà thôi. Phải sửa chữa cho được tất cả sai lầm của mình rồi. Như Đức Phật Di Lặc, Ngài nhìn cái lỗ rúng của Ngài và Ngài cười vang vũ trụ và nói rằng thôi, tất cả sai lầm để do ta mà thôi, nay ta sửa được thì ta cười vậy đó thôi. Cho nên kính thưa quý vị, nếu tôi trình bày tất cả những sai lầm tôi ra đây và xin quý vị tha thứ cho tôi, chúng tôi mà khi về chúng tôi không sửa chữa được, thì chúng tôi biết đâu chúng tôi sẽ vun bồi được thêm cái tự ái và thêm cái độc tài. Do đó cho nên tôi chỉ muốn cống hiến quý vị với một thời gian rất eo hẹp, rằng quý vị hãy vững tin nơi sự sáng suốt của quý vị, nơi khả năng của quý vị, và cố gắng hãy ôm cây đại phước đức mà tu. Cây đại phước đức đó là Thượng Đế, là chân lý đời đời bất biến, là niềm tin mà mọi tôn giáo đều hướng về. Đó là cây đại phước đức, hãy ôm cây đó để mà tu. Đó là nguyên do để quý vị tìm về bất cứ tôn giáo nào. Còn pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp đây, là một hồng ân của thân Thượng Đế đặc biệt cho quý vị có một phương tiện hiểu rõ hơn tôn giáo mà quý vị quý mến. Cho nên giữa đường quý vị đừng, nếu quý vị có nghi ngờ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thì chẳng qua tại vì quý vị đã quên mất cái sự nguyện tự ban đầu, tại sao quý vị lại tìm tu. Anh Cổ Vân Thường đã ra dấu rằng phải ngừng. Kính thưa quý vị, tôi được ngừng nơi đây. Nhưng chúng tôi đã nói được, tuy trong cái chưa nói ra, nhưng mà quý vị cũng đoán được những gì chúng tôi muốn nói. Thì thôi xin quý vị cho được ngừng nơi đây. Thầy, con xin thầy dạy cho con vài lời.
Anh Thắng đã chứng minh tâm thức theo trình độ. Như các bạn đã thường nghe tôi giảng, chúng ta tu về pháp lý vô vi là tự tu, tự tiến và tự thức. Cho nên cái nguyên lý nằm trong ta, không có ngoài ta. Cho nên không nên ỷ lại. Hôm nay là về ấn chứng, là để mọi người tu. Nếu trước kia tôi động loạn, bây giờ tôi thanh tịnh. Trước kia tôi nhắm mắt không thấy sáng, bây giờ tôi thấy sáng. Cũng là trong con đường khuyên tu mà thôi. Cho nên sự đóng góp này của niềm vui của tất cả huynh đệ khắp năm châu về đây bàn bạc với nhau, nỉ non với nhau, trong hành trình tôi đã thấy như vậy. Hay là trong hành trình thông minh của tôi bây giờ nó mất đi, tôi trở nên cù lần như vậy, cũng là một chuyện vui cho bạn đạo, để thấy rõ đường đi nước bước và hành hay là không. Dù cho không hành đi nữa, một ngày nào đụng phải cái nhịp đó, nó lại nhắc lại: trời ơi, bà đó, bà có chồng, bà đẻ 22 đứa con, bà la nghiệp nặng, bà quỳ bà lạy ông Tam, vậy chứ tôi có nghiệp không? Đó cũng là một cái phản ảnh dấu ấn mà không bao giờ quên đi, và sẽ có mãi mãi trong tâm thức những người dự đại hội ngày hôm nay. Cho nên quý thay và lành thay, mọi tánh tình, mọi sự tiến hóa, mọi sự sống động của tâm linh cởi mở đã đóng góp cho nhau. Chúng ta thành thật cảm ơn anh Thắng đã ban rải nhiều sự tình thương mà anh muốn nung nấu cho mọi người trở về với thực chất trong thực hành về tu đạo. Thành thật cảm ơn anh Thắng.
Đến đây xin tạm ngưng cái chương trình thuyết nói về ấn chứng buổi sáng này. Trước khi chúng ta dùng trai, tôi xin phép thầy và các hiền huynh hiền tỷ mạo muội một vài lời. Như hồi nãy huynh Thắng có nói đến cái chữ kham khổ và thanh tịnh, và một số huynh tỷ đi đến đây thì chưa có nhận thấy kham khổ chút nào, và thanh tịnh thì có thấy rồi. Thành thử ra cái đó cũng là cái ý muốn của bề trên. Như các huynh tỷ thấy rằng Montreal không có người và cũng không có tiền. Tuy nhiên, chúng ta sống ở thời đại của Di Lặc. Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni, Ngài thể hiện đạo Pháp bằng sự kham khổ đi ra rừng mà tu, sống với thú dữ mà tu. Và Chúa Jesus đã chịu đóng đinh trên thập tự giá với nỗi nhọc nhằn của người. Tuy nhiên, Di Lặc là thể hiện cái sự sung mãn của chúng sanh. Chính vì thế nên con đường biểu hiệu của Di Lặc là con đường đời đạo song tu. Ngài, nếu các vị Phật khác lo cho chúng sanh về con đường đạo Pháp, thì Di Lặc còn hơn thế nữa. Ngài lo cho chúng sanh miếng cơm manh áo, và Ngài lo cho chúng sanh sự hạnh phúc của tâm hồn. Chính vì vậy, cho nên một số bạn đạo khi nói về kham khổ, phải hiểu rằng chúng ta chưa có kham khổ. Không phải vì chúng ta sống trong sự sung mãn, mà chúng ta phải hiểu rằng đó là ân phước của Di Lặc ban xuống. Ngày hôm nay hiểu được cái nỗi nhọc nhằn của Di Lặc, hiểu được cái con đường cứu đạo của Ngài trong hai ngã hữu di và vô di, hiểu được cái con đường cứu độ chúng sanh bằng đời và đạo, tôi xin mạn phép kính mời Thầy và kính mời các huynh tỷ hãy thọ hưởng ân phúc đó và chúng ta dùng trai để nhớ ơn đến Di Lặc. Xin cảm ơn. Nam Mô A Di Đà.
Tôi xin nói tiếp cái câu trước khi ăn. Hỏi các bạn hai ngày nay đã kham khổ chưa? Nói láo. Kham khổ quá nhiều mà không thấy. Đó, kham khổ quá nhiều mà không thấy. Vì hồi nào tập quán của các bạn đâu có bị giam hãm mấy tiếng đồng hồ liên tục ở tù mà không hay. Khổ đó. Rồi tập quán say mê trường đời, tâm thức đã thay đổi, lật đổ chế độ không hay. Kham khổ trong nội tâm, mất ngôi vị độc tài, trở về bác ai tình thương. Các bạn đã làm điều kham khổ đó từ hôm qua đến nay, nhưng mà không thấy sự kham khổ của Morian trong kỳ tổ chức này. Bị ở tù nhiều tiếng rồi và đã lật đổ chế độ cũ rồi, trở lại tình thương và đạo đức, vui lên dùng bữa tiệc thanh đạm.
Xin các huynh tỷ, theo chỗ tôi hiểu lời vừa thầy nói đó là dòng điển của Di Lặc, vậy chúng ta hãy thầm thành tâm mà ý niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật. Xin cảm ơn. 3 giờ. Dạ thưa thầy, để cho thầy nghỉ. Dạ, nếu mà còn nhiều người thì chúng ta sẽ kéo dài cho đến 6 giờ, bởi vì cũng phải đi dành giờ cho thầy nghỉ, nếu không thì thầy mệt lắm. Dạ, cảm ơn.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi được chỉ định lên đây để nói qua những lý do tại sao tôi tu tập và những kinh nghiệm tu tập của tôi. Phần đầu tiên, tên tôi là Nguyễn Trung Du, và trong bài thơ thầy cho thì thầy có nói mở đầu bằng Nguyễn giáng trần cõi tạm khó an. Thì suốt cả cuộc đời tôi cho tới 5 năm về trước, tôi luôn luôn tìm thấy sự bất an, luôn luôn tìm thấy sự thiếu vắng hạnh phúc trong gia đình tôi cũng như trong những gia đình các bạn bè tôi xung quanh. Và một cái gì trong tôi thúc đẩy tôi bỏ gia đình, tôi đến từng nhà, tôi ở 6 tháng để tôi tìm hiểu rằng trong gia đình này với cái tôn giáo đó họ có được hạnh phúc hay không. Và tôi cứ đi từ gia đình này tới gia đình kia và tôi không thấy được một dáng bóng hạnh phúc nào. Trong lúc tìm kiếm này, mỗi lần mà tôi không tìm được lối thoát cho những câu hỏi chương hạnh phúc có được dưới thế gian này hay không, về những yếu tố nào tạo ra chương hạnh phúc, những lúc thất vọng tôi lại đắm mình vào sự trụy lạc, vào những ăn chơi và trụy lạc ăn chơi cho đến nỗi mà bây giờ đọc sơ qua cuốn Địa Ngục Du Ký, tôi thấy chắc cửa nào cũng có tôi ở trong hết nếu tôi không cố gắng tu. Và mãi cho tới khi qua bên Mỹ này, đi trên con thuyền vượt biển qua nước Mỹ, tôi đã mục kích được sự đau khổ của đồng bào tôi, mục kích sự đau khổ của những bà mẹ mất chồng với đứa con mồ côi đứng trên tàu mà khóc nhìn cha chìm dưới sông. Sự cơn đau khổ nó càng vơi càng đầy, tôi đâm ra chán đời. Tôi nghĩ rằng nếu mà cuộc đời mình chỉ sống để mà đau khổ và không có được cái gì, cố gắng làm cho tiền bạc, cây dựng nhà cửa rồi cũng tay trắng ra đi, thì mình sống để làm gì nữa nếu mà không có gì trường cửu trên đời này. Qua bên Mỹ, tôi càng chán hơn với cuộc sống nhàm tẻ hàng ngày. Để có lần tôi đến chán đời, và tôi để quên đi những câu hỏi thổn thức trong đầu óc tôi, tôi đã phải lao mình vào những chồng sách để cố gắng học, quên đi những câu hỏi không lối thoát. Vì tôi đã đến rất nhiều chùa, và tôi đã đến nhà thờ để tôi tìm lại tôi trong nhà thờ đó, cũng như tôi đã đến trong đám đông để tôi tìm lại tôi trong đám đông đó. Và những cái gì, những giây phút an lạc mà tôi tìm được khi tôi đến nhà thờ, nó chỉ thoáng lúc đó. Khi tôi về đến nhà thì tôi lại thấy lại sự khổ đau và sự bực bội trong người vì không lối thoát. 5 năm về trước, tôi gặp được một người bạn. Họ giới thiệu cho tôi cái pháp thiền này với lý do là thiền để khỏe. Thì tôi nói với họ rằng tôi qua đây mấy năm rồi mà không có bệnh tật, và tôi dậy đầm sáng đêm, một tuần có khi dậy 2-3 đêm mà vẫn thấy khỏe như thường, không phải đi bác sĩ. Như vậy thì tôi đâu có cần phải thiền. Nhưng rồi 1 năm về sau, khi tôi ra khỏi trường, tôi không còn những gì để quên đi những câu hỏi đó, thì những câu hỏi đó lại thôi thúc trở lại trong đầu óc tôi. Và tôi lái xe chạy vòng vòng trong thành phố và không biết mình phải đi đâu. Thì tôi được gặp một anh bạn từ bên Pháp sang. Anh là một người trẻ tu theo pháp thiền này, và anh nhắc nhở tôi về nguồn cội, anh nhắc nhở tôi về đấng cha lành. Sự nhắc nhở của đêm đó làm tôi xúc động, xúc động thật là sâu xa, xúc động đến nỗi tôi phải rơi lệ và làm cho tôi khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, mà khi cha tôi chết lúc ở Việt Nam, tôi đã không rơi được một giọt lệ. Khi ông nội tôi chết 50 ngày sau khi cha tôi chết, tôi cũng đã không rơi được một giọt lệ. Vậy mà khi anh bạn này nhắc nhở cho tôi về đấng cha lành và nguồn cội đang chờ đợi tôi phải trở về để hoàn tất cuộc hành trình của mình, thì tôi đã khóc rất nhiều. Và tôi khóc trong khi thiền, khóc trong khi ngủ, khóc trong khi lái xe, cũng như khóc trong khi ngồi giữa đám đông. Và cơn khóc đó đã khiến cho tôi thực đi nhận rằng đây là cái đường tôi phải đi. Và tôi đã lao mình vào việc thực hành pháp thiền này. Tôi không hiểu được những lý do nào khác, tôi không hiểu được những lý thuyết nào khác. Những người bạn khác có nói cho tôi về ấn chứng này hay ấn chứng nọ của họ thì tôi cũng không dám tin, vì tôi được dạy dỗ theo một cái đường lối mà không thể tin được những cái chuyện mà ngày hôm nay tôi đã được chứng nghiệm bằng bản thân này. Thì tôi chỉ biết thiền hành 3 pháp của thầy cho và hành thêm pháp chứng minh thật nhiều. Sau đây tôi xin qua kinh nghiệm tu tập của tôi. Phần nhờ sự đường lối giáo dục văn minh của đấng cha lành và của thầy Tám đã để tôi tự thức, tự học, tự hành, tự thấy. Cho nên những điều, những ý niệm mà thầy đã gieo trong băng, nhờ sự giáo dục của thầy và nhờ hồng ân là 3 pháp, tôi đã thực hiện được bằng bản thân tôi. Và tôi đã được hiểu được những ý niệm đó, đi từ những ý niệm thật thô sơ cho tới những ý niệm đi vào điển quang. Thì những thực nghiệm bản thân này cũng như những cảm nhận về vô vi, tôi không thể nào dùng lời nói để mà có thể diễn tả được tất cả, nhất là khi tôi hãy còn mê muội và chưa quán thông được tất cả những điều mà mình cảm nhận. Thành ra hôm nay đây tôi sẽ xin nói lên những điều mà một phần nào tôi đã được thầy Tám hoặc một số anh chị đi trước kiểm chứng lại. Ấn chứng lớn lao nhất trong đời tôi là đã được giúp cho tôi thấy rõ được cái bản tánh xấu xa của tôi. Càng thiền, tôi càng thấy được tâm tánh xấu xa và những khuynh hướng xấu xa phức tạp trong người tôi này. Tôi được biết rằng nó là vết tích của những tội ác của tiền kiếp hãy còn dư lại trong người tôi, cũng như những mê chấp hiện tại trong người tôi cũng là những vết tích của những cái đường lối tu hành không đúng lối của những tiền kiếp. Nhờ được ơn trên chuyển tới gia đình Inglewood, được tu tập trong môi trường hướng về đạo pháp, tôi đã có dịp rất nhiều thấy được tâm tánh tôi khi va chạm, kích bác với lại những người sống chung với tôi và đã gây cho họ rất nhiều phiền muộn. Mặc dù rằng tôi đã thấy được tôi rất nhiều, mặc dù trong những lúc động loạn đó, nhưng nó làm mất thì giờ của tôi cũng như thì giờ của các bạn tôi rất nhiều. Và thầy Tám đã có lần chỉ cho tôi là phải đi về con đường thanh tịnh, thì lấy tịnh mình mới khắc được động và mình mới thấy được rõ bản tánh mình hơn để tu sửa. Cũng nhờ sống với gia đình anh Lowood, khi mà tất cả các người trong gia đình đó hàng đêm cố gắng ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, đã khiến cho tôi phải cố gắng hơn, cố gắng vượt bức để mà cũng ngồi với họ. Nhưng mà sức tôi có hạn, tôi ngồi rồi đến một lúc nào đó mắt tôi mở tráo tráo mà tôi thấy xung quanh vẫn còn cố gắng ngồi. Thì những lúc đó không biết làm gì hơn, tôi đành ngồi niệm Phật. Và một ý niệm trong đầu tôi bỗng chợt lên là thầy đã dặn mình niệm Phật không thôi không đủ, mà phải bên trong mình, chúng sanh mình phải đồng thanh tương ứng, cùng niệm chung với mình, cùng hướng về với mình, thì cái câu niệm đó nó mới có hiệu lực nhiều hơn. Thì tôi mới bắt đầu, trong lúc mà mọi người đang thiền mà tôi không thiền được, thì tôi ngồi đó nhắm mắt lại và tôi dậy bên trong tôi niệm. Lúc đầu bên trong tôi niệm rất là khó khăn, tôi niệm thật là chậm. Một chữ Nam tôi niệm xong rồi mà thấy bên trong vẫn chưa trả lời. Mà tôi nhớ rằng thầy nói bên trong nó phải trả lời, bên trong nó phải niệm theo mình. Tôi thấy nó không trả lời, tôi lại niệm lại. Tôi niệm niệm càng chậm, càng lúc càng chậm để tôi nghe nó niệm, tôi nghe nó phản ứng theo cái lời niệm của tôi. Để rồi lần lần tôi nghe được nó niệm, tôi dứt thì nó dứt theo tôi. Và để rồi cái lời niệm nó rút, nó nhanh đến nỗi một hơi thở là một lần niệm, một chớp mắt là một lần niệm. Để rồi tôi không còn thấy tôi niệm nữa, mà tôi thấy tôi nhớ. Để rồi đến có nhiều lúc tôi ngồi tôi xét lại, không biết tôi có nhớ hay không, tại sao đầu óc tôi nó trống rỗng, nó cũng không nhớ mà nó cũng không niệm nữa. Nhưng có những lúc hàng đêm đang nằm ngủ thì tôi lại nghe bên trong tôi nó niệm vang rền Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một ấn chứng khác đã khiến cho tôi hết sức phấn khởi trong công việc tu hành và đã chứng nhận cho chính tôi đây là con đường đúng, là con đường chúng ta phải theo, và đã cho tôi thực nghiệm được lời dạy của thầy là nếu chúng ta cố gắng tu thì chúng ta có thể độ được cửu huyền thất tổ. Điều này tôi được chứng nghiệm qua một đêm thiền. Tôi thấy tôi được xuống địa ngục và tôi được gặp ba tôi đã mất từ ở Việt Nam. Thì ba tôi đang thọ hình ở dưới. Tôi gặp ba tôi mà trong lòng tôi nó trống rỗng, nó không có cảm xúc, nó không có gì, mà chỉ gặp ba tôi. Và tôi chỉ lại cho ba tôi niệm lục tự Di Đà, thì ba tôi lại từ chối không niệm tại. Và tôi phải ngồi đó và tôi chuyển sang, thay vì niệm lục tự Di Đà, tôi chỉ cho ba tôi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ba tôi lại niệm. Ba tôi niệm được Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một thời gian thì tôi lại chuyển sang niệm lục tự Di Đà, thì ba tôi mới chịu. Thì lần gặp gỡ đó với lần sau tôi xuống thì tôi không được gặp ba tôi nữa. Thì có trình lên thầy, thầy có nói là bề trên đã hướng dẫn cho mình theo cái tâm nguyện của mình để được xuống đó để đền đáp công ơn của cha mẹ. Những ấn chứng khác đi vào điện giới, tôi được hiểu thế nào là điện rút, tôi được hiểu thế nào là người truyền pháp cho bản thể, tôi được hiểu thế nào là giúp đỡ người khác khi người ta đang động loạn. Nhưng mà rồi tất cả cũng chỉ để giúp cho tôi thấy được sự thiếu sót của tôi, sự thiếu nhẫn, sự thiếu hòa, sự yếu hèn hãy còn đong đầy rẫy trong tôi. Và tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với ơn dẫn dắt của thầy và tình yêu bao bọc của cha hàng giờ hàng phút, để cho tôi biết rõ được chân tướng của tôi để đến ngày đó tôi có thể đứng lên, nhận lãnh và thực hành lời đại nguyện của tôi. Xin dứt lời tại đây. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tôi kính chào Thầy.
Anh Du đã biểu lộ cho mọi người thấy giá trị ý niệm trở về nguyên năng của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là luồng điển mà chúng ta dùng ý niệm thì chấn động lực sẽ khai mở và nhiều tiếng lục căn lục trần và vạn linh độc thức. Cho nên phải biết niệm, những người tu tới thanh tịnh rồi phải dùng ý niệm, bên trái chúng ta cũng phải chuyển ý, bên mặt cũng phải chuyển ý, để nó khai thông đồng nhất, lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó là chìa khóa đi khắp các nơi, xuống địa ngục cũng như lên thiên đàng. Khi chúng ta ra đi, chúng ta xuất ra khỏi thể xác, mà trong vạn linh trong cơ thể tiểu thiên địa này không ổn định, làm sao chủ nhân ông đi được. Cho nên phải trì niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm, là chỉ nhớ một cái là nó tới rồi. Thì lúc đó chúng ta nhớ một cái, đi tới chỗ nào thì nó đi tới đó. Nói đây cũng như là chớp nhoáng của cinema. Kỳ thật chúng ta đi như vậy, nghiêng mình một chút là bay rất xa. Cho nên để cho những người dày công tuổi trẻ đã qua cơn điêu luyện của đời mà thức tâm hướng về đạo, những người đó không bao giờ tin một cái gì ngoài khả năng sẵn có của chính họ. Họ sẽ truy tầm, họ sẽ tìm ra một đường lối để khai triển sở năng sẵn có của chính họ. Rồi lúc đó mới thật sự đóng góp. Trong thực hành khai triển, không phải đọc kinh kệ, không phải học thuộc lòng bất cứ một chữ gì, nhưng mà giữ lấy cái thanh tịnh và sáng suốt bao nhiêu đó thì đủ khai hóa, độ nhân khai triển và thực hiện đại nguyện của chính chúng ta. Cho nên tuổi trẻ mà có ý tu niệm thì sẽ đạt không khó khăn. Những kỳ công xây dựng cơ đồ tại thế cũng do bàn tay của tuổi trẻ làm mà thôi. Mà tuổi trẻ ý thức được cảnh đời đời để xây dựng đưa nhân loại tới bánh giác, mà biết tu và cố gắng đi đến, chắc chắn tương lai nhân loại sẽ được hưởng rất nhiều sau kỳ công của tuổi trẻ. Thành thật cảm ơn anh Du đã đóng góp về ý niệm tu học.
Xưa Santan Divi,
je voudrais vous dire que j'ai passé une enfance, petite enfance très calme, à la campagne, où je ne voyais très peu de monde, très peu d'amis, toujours proche des animaux, proche de la nature, toujours en communion avec la nature et dans le silence. Puis les circonstances ont fait qu'il a fallu partir à la ville, où j'ai trouvé l'agitation, j'ai trouvé l'énervement, l'angoisse des gens. Et petit à petit, l'angoisse est née en moi, la peur qui a fait naître également la méchanceté. Car cette peur, cette angoisse que j'avais en moi, j'en accusais les autres à chaque instant. Cette angoisse n'a fait que croître tout au long de ces années. Et j'ai cru que je pourrais trouver la paix à travers des diplômes, à travers un bon mariage, un bon métier, à travers tout ce que le monde matériel peut offrir. Et j'ai eu tout ça. j'ai eu un diplôme, j'ai eu un bon mari, j'ai eu un bel appartement, j'ai eu suffisamment d'argent, je n'ai pas souffert de la faim. J'ai eu tout ce qu'un être humain peut désirer sur cette terre, mais l'angoisse était toujours au fond de moi, une angoisse terrible qui me faisait avoisiner parfois la folie, qui me donnait envie de me suicider, mais chaque fois me retenait au fond de moi-même la certitude que ce n'était pas la solution, que je ne pourrais pas provoquer vraiment la mort en moi, ce ne serait que la mort de mon corps. Et déjà, je percevais l'existence de mon âme.
Tôi xin thưa với quý anh chị là tôi sống, tôi lớn lên ở trong một khung cảnh rất là nhàn hạ ở thôn quê và giữa cảnh thiên nhiên. Nhưng lớn lên vì hoàn cảnh tôi phải di chuyển vào thành phố, sống giữa động loạn. Và từ ngày mà tôi vào thành phố sống thì tôi bắt đầu có cái sự lo âu ở trong tâm tôi. Và từ cái lo âu đó sanh ra cái nóng nảy và luôn cả hung dữ. Tôi bắt đầu càng ngày càng có cái sự lo âu mà tôi không nói ra được ở trong tâm tôi. Có nhiều lúc tôi muốn tự tử và tôi nghĩ rằng tôi có thể làm xoa dịu cái sự lo âu đó trong sách vở, trong bằng cấp, trong một cái gia đình ấm cúng, trong nhà lầu xa hơi. Và tôi đã cố gắng học và tôi đã đạt được tất cả những cái điều mà tôi mong ước, nghĩa là có một người chồng, có gia đình, có nhà cửa xa hơi. Nhưng mà cái sự lo âu đó vẫn còn mãi ở trong tâm tôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn tự tử, nhưng tôi nghĩ rằng cái việc tự hủy diệt đó không đem lại cái giải đáp. Đó chỉ là cái sự hủy diệt cho cái bản thể này, chứ còn cái phần hồn tôi không có thể nào tìm được cái sự giải đáp cho cái sự lo âu đó.
Après avoir recherché perdument la paix, le bonheur à travers tous les plaisirs matériels, j'ai un jour découvert mon frère complètement transformé. Mon frère qui méditait déjà depuis quelques années, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Il se levait la nuit et je ne comprenais pas. Et je ne le voyais pas tellement changer. Puis, après une période où nous ne nous sommes pas vus, j'ai découvert vraiment mon frère. Lui, qui n'avait jamais vraiment été mon frère, avait complètement changé. Il était devenu bon. Il regardait les autres, il savait plaisanter, lui qui était toujours triste. Il savait aider les autres, lui qui était toujours replié sur lui-même, qui était égoïste. Et j'ai su au fond de moi-même qu'il détenait la vérité, qu'il détenait ce que je cherchais depuis tant d'années avec désespoir. Et je lui ai demandé donc de m'expliquer la méthode. Nous sommes restés pendant 3 jours ensemble, 3 jours où l'on passait à la période de Pâques, la vie du Christ. Et pour moi, la joie éclatait en moi. J'ai compris que la lumière commençait à poindre au fond de mon cœur. Et depuis ce jour, je me suis levée chaque nuit avec l'espoir de toujours me corriger, de toujours augmenter cette paix, cette sérénité qui devenait de plus en plus importante en moi-même. Puis la méthode m'a permis de me comprendre moi-même, de voir mes défauts, et au lieu de toujours regarder les autres, de toujours les accuser de ma souffrance, j'ai commencé à voir mon caractère avide, égoïste, qui réclamait toujours de l'amour sans chercher vraiment à donner du vrai amour aux autres, et j'ai essayé petit à petit donc de me corriger.
Troisième cap, dùng nén cái sự lo âu của tôi qua những cuộc vui sướng kỳ lạ của trong cái xã hội vật chất này. Và một ngày đó tôi gặp lại người anh của tôi, và cái người anh này đã hoàn toàn thay đổi. Anh tôi đã tập thiền cách đây được 2 năm, và tôi nhìn thấy được cái sự thay đổi đó ở một người anh mà người anh đó cách đây tôi với anh tôi rất là xa lạ. Anh tôi lúc nào cũng là người ích kỷ, luôn luôn chỉ nghĩ về mình. Mà ngày hôm nay anh đã thay đổi hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng có lẽ đây. Và tôi thấy anh tôi ngồi thiền. Tôi không hiểu về cái pháp thiền. Và từ đó tôi nói có lẽ đây là cái phương pháp mà có thể giúp cho tôi tìm được cái câu giải đáp của bao năm. Và tôi hỏi anh tôi về cái phương pháp. Từ đó tôi bắt đầu ngồi dậy nửa đêm và thực hành phương pháp công phu. Và tôi từ từ tôi nhìn thấy được cái sự sai lầm, những cái tánh hư tật xấu của tôi, tham sân si. Lúc nào tôi cũng đòi hỏi sự thương yêu của người khác, nhưng mà không bao giờ tìm cách ban bố cái tình yêu đó cho những người xung quanh của mình.
Avec la naissance de mon fils et les petites épreuves que mon fils avait, j'ai commencé à comprendre tout l'amour de la mère divine, toute la souffrance de la mère divine. Moi, je ne souffrais que pour un être, passagèrement pour d'autres êtres, pour la souffrance d'autres enfants en particulier qui me bouleversaient, mais je ne souffrais que pour un être. Et la mère divine souffrait pour des milliards, des millions d'âmes. La mère divine souffrait pour tous les animaux, pour toute l'humanité. Et cette souffrance me paraissait extraordinaire. Et chaque nuit, chaque jour, je priais pour me corriger, pour essayer de développer mon amour, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir soulager la mère divine.
Tôi có một người con trai, và tôi lo lắng rất nhiều về người con trai của tôi, và từ đó tôi mới cảm nhận được tình thương của Đức Mẹ. Tình thương của Đức Mẹ còn bao la gấp triệu lần. Tôi chỉ lo cho một người, trong lúc Đức Mẹ thương yêu ban bố tình thương đó cho khắp cả càn khôn vũ trụ. Và tôi nghĩ tôi phải làm thế nào để san sẻ cái tình thương đó không những cho một người mà cho bao nhiêu đứa trẻ khác ở trên cõi thế gian này. Và tôi hàng đêm tôi cũng cầu mong được sửa đổi những cái tánh hư tật xấu của tôi và vung bồi cái tình thương của tôi đối với bao nhiêu người khác.
Je vous salue, Père Tout-Puissant et sans limite. Je vous salue, Père Tout-Puissant et sans limite. Je vous salue, Père Tout-Puissant et sans limite.
Con kính quỳ lại Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Chị Sang Tan để cho chúng ta thấy rõ con người tại thế đầy đủ, không thiếu thốn về vật chất, nhưng mà tâm linh cũng vẫn cảm thấy sự đau khổ. Nhưng làm sao để giải quyết sự đau khổ đó? Chính chị đã hành triển và đã thức được chiều sâu vô cùng là Thượng Đế đang ban. Và chị đã thấy rõ nhiệm vụ của chị phải tự tu tự tiến để hóa giải, hòa hợp với cao độ ân ban của Thượng Đế. Cho nên điều này giới phụ nữ cũng thấy rõ. Những người có đầy đủ không tiếp tục đua đòi, cũng phải mang lấy sự khổ tâm để tự thức. Cho nên người tu của Vô Vi càng ngày càng tu càng cảm thấy sự đau khổ của người khác, và từ đó mới thức tâm và chia sớt khả năng sẵn có của chính chúng ta cho người khác. Đó là đi đúng đường lối. Cho nên qua cơn nhồi quả điêu luyện tâm thức, các bạn Vô Vi nên cảm mừng và thực hành để vượt qua trở ngại đó, sẽ thấy chân hạnh phúc lành.
Notre amie Chantal nous fait voir clairement que tout le bonheur matériel ici-bas ne nous apporte pas le bonheur. Seul le bonheur réside dans la spiritualité. Elle a passé des moments de souffrance et elle a expérimenté par elle-même que seule la voie spirituelle doit être entreprise par elle-même et découvrir sa propre capacité. Maintenant, elle peut ressentir la souffrance des autres. Et c'est une grande joie. Et c'est un bon exemple pour les autres femmes de partager cet amour que Chantal ressent. C'est une partie de cet grand amour de la Mère divine. Je remercie beaucoup la contribution de notre sœur Chantal.
Thưa Renita,
Salut Seigneur Dieu le Père. Créateur tout-puissant. Je vous demande pardon pour tous mes péchés. Ma vie était remplie de haine, de violence,